chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, tình yêu là một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nên thế giới có cả một ngày để kỷ niệm về tình yêu, ngày 14 tháng 2. Chương trình kể chuyện cổ tích hôm nay, chị Thu Loan sẽ kể cho các em nghe chuyện, câu chuyện tình yêu. Các em hiểu rõ hơn về thứ tình cảm đẹp đẽ này, dù ở đâu trên thế giới cũng được đề cao và trân trọng. Tiên Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp vì vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gần gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tiên Nắng. Mặt trời thì mạnh mẽ và ấm áp. Chàng gió kiêu ngạo và bướng bỉnh. Mặt trăng thì nhẹ nhàng và gần gũi. Tất cả bọn họ đều mong có được Tiên Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng. Mặt trời nóng bỏng luôn mang lại cho Tiên Nắng những điều bất ngờ thú vị. Những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa. Bên mặt trời, Tiên Nắng luôn cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống. Mặt trăng lại luôn mang cho Tiên Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên mặt trăng, Tiên Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua, từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Còn với chàng gió, gió kiêu ngạo và lạnh lùng, gió sâu sắc và tình cảm. Với gió, Tiên Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải hoàn toàn màu hồng như với mặt trời, không nhẹ nhàng như với mặt trăng. Nhưng cô sợ gió bởi vì cô biết gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo, lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng yêu. Và kết quả thì có lẽ là ai cũng biết rồi, Tiên Nắng đã chọn cho mình mặt trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với mặt trăng, Tiên Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu phiền muộn, những khó khăn. Còn với gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tiên Nắng đã không chọn gió, đơn giản bởi vì gió quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tiên Nắng luôn ở bên mặt trời. Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ có thể tìm lại được nữa, đó là tình yêu. Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Các em thân mến, các em vừa nghe một câu chuyện rất ý nghĩa, thú vị về tình yêu. Phần tiếp theo của chương trình, chị Thu Loan mời các em đón nghe một câu chuyện cổ tích về tình yêu của nàng công chúa. Đó là câu chuyện Nàng công chúa ngủ trong rừng. Qua đây, các em sẽ cảm nhận về một tình yêu đẹp xuất phát từ những điều chân thành và giản dị. Ngày xưa, có một ông vua và bà hoàng hậu, ngày nào cũng nói, ước gì mình có một đứa con. Mãi vẫn không có. Một hôm, hoàng hậu đang tắm thì có con ếch ở dưới nước nhảy lên, nói: điều bà mong ước bấy lâu sẽ thành sự thực, hết năm nay bà sẽ sinh con gái. Lời ếch tiên tri quả đúng thật, hoàng hậu sinh con gái đẹp tuyệt trần. Vua thích lắm, mở hội lớn ăn mừng. Vua mời họ hàng thân thuộc, bạn bè, lại mời cả các bà mụ đến để họ tận tâm chăm sóc, thương yêu con mình. Nước có 13 bà mụ, nhưng vua chỉ có 12 cái đĩa vàng để mời ăn, do đó mời thiếu một bà. Hội hè linh đình, lúc tiệc sắp tàn, các bà mụ niệm chú mừng đứa bé những điều kỳ lạ. Bà đầu chúc đức hạnh, bà thứ hai chúc sắc đẹp, bà thứ ba chúc của cải. Cứ như vậy, chúc tất cả các điều có thể mơ ước được ở trần gian. 11 bà vừa dứt lời chúc tụng thì bỗng bà mụ thứ 13 bước vào. Bà muốn trả thù vì không được mời dự tiệc. Bà xăm xăm bước vào, chẳng thèm nhìn ai, chào ai. Bà hét lên. Công chúa đến năm 15 tuổi sẽ bị mũi quay sợi đâm phải mà chết. Rồi bà chẳng nói thêm nửa lời bỏ đi. Mọi người chưa hết kinh ngạc thì bà thứ 12 bước lên. Bà tuy chưa niệm chú chúc tụng nhưng cũng không giải được lời chú độc mà chỉ làm nhẹ đi được thôi. Bà nói, công chúa sẽ không chết, chỉ ngủ một giấc dài trăm năm thôi. Vua muốn tránh cho con khỏi bị nạn, ra lệnh cấm kéo sợi trong cả nước. Tất cả những lời chúc của các bà mụ đều thành sự thực. Công chúa đẹp, đức hạnh, nhã nhặn, thông minh, ai thấy cũng phải yêu. Năm ấy, công chúa vừa đúng 15 tuổi. Một hôm, vua và hoàng hậu đi vắng, nàng ở nhà một mình. Nàng đi khắp cung điện để xem tất cả các buồng, thích đâu tạt vào đó. Sau cùng, nàng tới một lầu cao. Nàng trèo lên chiếc thang xoáy ốc chật hẹp tới một cửa nhỏ. Ổ khóa có cắm một chiếc chìa đã rỉ. Nàng cầm chìa quay thì cửa mở tung ra. Trong buồng có một bà già ngồi trên tấm ghế nhỏ đang chăm chú kéo sợi. Nàng nói, chào bà làm gì đấy? Bà lão gật gù đáp, bà kéo sợi đây. Cái gì nhảy nhanh như cắt thế kia hả bà? Nàng cầm lấy xa định kéo sợi. Vừa sợ đến thì lời chú thực hiện, nàng bị mũi quay đâm vào tay. Nàng ngã ngay xuống giường và ngủ mê mệt. Tất cả cung điện đều ngủ. Vua và hoàng hậu vừa về, mới bước chân vào buồng, đã nhắm mắt ngủ. Cả triều đình cùng lăn ra ngủ. Ngựa trong chuồng, chó ngoài sân, bồ câu trên mái nhà, ruồi trên tường đều ngủ. Cả ngọn lửa đang chập chờn trên bếp cũng ngủ yên. Thịt quay cũng ngừng xèo xèo. Bắt đầu bếp thấy chú phụ bếp đãng trí đang kéo tóc chú cũng buông ra ngủ. Gió lặng yên trên cây trước lâu đài, không một chiếc lá nào rung. Bụi gai mọc quanh mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài. Trong miền ấy, nhân dân truyền tụng là có đóa hồng xinh đẹp đương ngủ triền miên. Người ta gọi công chúa là đóa hồng. Thỉnh thoảng các hoàng tử nghe kể chuyện định chui qua bụi vào lâu đài, nhưng không nổi vì bụi gai như có tay, nắm chặt họ lại, khiến họ bị mắc nghẽn. Năm tháng trôi qua đã nhiều, một hôm lại có một hoàng tử tới nước này. Chàng nghe một ông lão kể lại là trong tòa lâu đài, sau bụi gai có nàng công chúa tên là Đóa Hồng, ngủ triền miên đã được trăm năm. Vua, hoàng hậu và cả triều đình cũng đều ngủ cả. Ông lão còn bảo là theo lời tổ phụ để lại thì đã có nhiều hoàng tử tìm cách chui qua bụi rậm, nhưng bị mắc ở lại đấy. Chàng liền bảo, tôi không sợ, tôi muốn chui vào tìm nàng Đóa Hồng xinh đẹp. Ông lão hết sức can ngăn, chàng nhất định không nghe. Thời hạn trăm năm đã qua, đã đến lúc Đóa Hồng tỉnh giấc. Hoàng tử đến gần bụi gai thì chỉ thấy toàn những đóa hoa to tươi đẹp tự động giãn lối để chàng khỏi bị thương. Chàng đi rồi thì bụi cây khép lại. Ở sân lâu đài, chàng thấy ngựa và những con chó lốm đốm đang nằm ngủ. Chim bổ câu rũ đầu vào cánh đậu trên mái nhà. Chàng vào cung thì thấy ruồi bậu trên tường ngủ. Bác đầu bếp còn giơ tay như định tóm lấy chú phụ bếp. Còn cô hầu gái thì đương ngồi làm lông con gà đen. Chàng đi vào cung điện chính thì thấy cả triều đình đều ngủ. Chàng lại tiếp tục đi, im lặng như tờ. Có thể nghe thấy hơi thở của chàng. Sau chàng tới một tòa lầu, mở cửa vào một phòng nhỏ là nơi Đóa Hồng đang ngủ. Nàng nằm trông đẹp lộng lẫy, chàng không rời mắt ra được, quỳ xuống hôn. Chàng vừa đụng môi thì Đóa Hồng mở mắt, nhìn chàng trìu mến. Hai người dắt nhau xuống lầu. Vua, rồi hoàng hậu và cả triều đình đều tỉnh dậy, dương mắt nhìn nhau. Ngựa ngoài sân đứng lên quẫy mình, chó săn nhảy lên, ngoe nguẩy đuôi. Bồ câu trên mái nhà vươn cổ, ngóc đầu nhìn quanh, rồi bay qua cánh đồng. Ruồi bậu trên tường lại tiếp tục bò. Lửa trong bếp bùng lên, chập chờn và đun thức ăn, thịt quay lại xèo xèo. Bác đầu bếp tát chú phụ bếp một cái, bạt tai làm hắn kêu lên. Các cô hầu làm nốt lông gà. Lễ cưới của hoàng tử và nàng Đóa Hồng được tổ chức linh đình. Hai vợ chồng sống suốt đời sung sướng. Nàng công chúa được hoàng tử đánh thức sau giấc ngủ 100 năm. Lời nguyền độc ác của bà mụ thứ 10 bị hóa giải. Nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Chị Thu Loan hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.